là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nâng cao chất lượng mũi nhọn, tiếp đó là phản ánh ngành y tế Yên Bái đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Huyện Trấn Yên vừa tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Quán triệt chủ trương tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Huyện ủy Trấn Yên. Cấp ủy chỉ huy các cấp trên địa bàn huyện đã lãnh đạo tổ chức quán triệt sâu rộng, làm cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện có nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, mục tiêu, trách nhiệm chính trị đối với phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện. Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương. Từ năm 2019 đến nay đã phát động 5 phong trào thi đua quyết thắng, 9 đợt thi đua đặc biệt, 12 đợt thi đua cao điểm. Đây là động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, luyện tập diễn tập phòng chống dịch bệnh, giúp nhân dân phòng chống thiên tai hỏa hoạn. Phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, với phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư và giảm nghèo bền vững đã và đang phát triển mạnh ở khắp các địa phương. Nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, một số đồng chí cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tích cực hưởng ứng tham gia, như mô hình sản xuất phân hữu cơ của đồng chí Trần Thế Tiệp, chiến sĩ dân quân cơ động tại thôn Cây Si, xã Vân Hội, thu nhập hàng năm trên 400 triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho 7 lao động, lương bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người thuộc diện đối tượng chính sách và nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá trên 150 triệu đồng. Lực lượng vũ trang huyện đã tích cực tham gia sửa chữa 216 nhà dột nát, tu sửa 12 phòng học, hỗ trợ xây dựng làm mới 2 nhà đồng đội, 3 nhà tình nghĩa trị giá 370 triệu đồng. Tại đại hội, 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên giai đoạn 2019-2024 được Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng. Thành phố Yên Bái vừa phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức lễ ra quân kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đợt ra quân này, các lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố, trọng tâm là các đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Tất Thành, Âu Cơ, Thành Công, Ngô Minh Loan và chọn tuyến đường Ngô Minh Loan trên địa bàn phường Hợp Minh làm điểm. Theo đó, các lực lượng sẽ kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, triển khai kẻ vạch phân định hành lang vỉa hè tại các tuyến đường, tuyến phố, lập biên bản để bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Các xã phường trên cơ sở kế hoạch của thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tổ chức ra quân đồng loạt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các vật kiến trúc, vật liệu vi phạm theo quy định, thực hiện các biện pháp duy trì kết quả ra quân xử lý vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết không vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông với các tổ chức cá nhân. Thông qua đợt ra quân này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè trên các tuyến đường, không để tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đảm bảo duy trì đường thông hè thoáng, kết hợp chỉnh trang đô thị. Ngay sau lễ ra quân, thành phố Yên Bái đã tổ chức diễu hành tuyên truyền chấp hành, bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên một số tuyến đường chính.
Cán bộ thuộc biên chế ngành y tế Yên Bái sẽ được hỗ trợ tối đa khi học đào tạo sau đại học và bồi dưỡng tiếng Anh, theo nghị quyết 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành. Theo đó, cán bộ công chức viên chức thuộc biên chế của ngành y tế Yên Bái khi được cử đi đào tạo trình độ sau đại học là tiến sĩ thuộc các chuyên ngành lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chuyên khoa 2 thuộc các chuyên ngành lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ nội trú sẽ được hỗ trợ 150 triệu đồng mỗi người mỗi khóa học. Đối với đào tạo bác sĩ nội trú sẽ được hỗ trợ 350 triệu đồng mỗi người mỗi khóa học. Đối với bác sĩ chuyên khoa 2, kinh phí hỗ trợ là 100 triệu đồng mỗi người mỗi khóa học. Các cán bộ được hỗ trợ sau đại học phải cam kết thực hiện nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan đơn vị được phân công điều động của cấp có thẩm quyền sau khi hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định.
Thưa quý quý vị và các bạn, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, những năm gần đây, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn nhằm ươm mầm tài năng, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, trường Trung cơ sở Quang Trung thành phố Yên Bái đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Hàng năm nhà trường đề ra kế hoạch, mục tiêu và các giải pháp thực hiện cụ thể. Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường luôn nâng cao ý thức tự học tập, nghiên cứu tài liệu, phương pháp dạy học để truyền tải kiến thức tới học sinh. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh đạt giải của nhà trường ngày càng tăng. Em Dương Đức Nguyên, lớp 9D, trường Trung cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái, đoạt giải nhất cấp tỉnh môn hóa học chia sẻ.
Trong năm ngoái, cháu đã là một học sinh, kiểu một trong những học sinh đã thi vượt cấp và được giải nhì môn hóa học. Và năm nay cháu đã vượt bậc lên để đạt giải nhất của môn đấy. Và cháu cảm thấy rất là vinh dự và rất là cảm ơn các thầy cô.
Nhờ đổi mới phương pháp dạy học và chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, năm học 2023-2024, trường Trung cơ sở Quang Trung đã giành được 45 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó đạt 3 giải nhất, 13 giải nhì, 21 giải ba và 8 giải khuyến khích. Nhiều năm liền nhà trường đứng top đầu về học sinh thi đỗ vào trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Bà Đặng Thu Hà, hiệu trưởng trường Trung cơ sở Quang Trung thành phố Yên Bái cho biết.
Việc bồi dưỡng học sinh giỏi là một quá trình lâu dài nên phát hiện sớm để bồi dưỡng rồi khơi dậy đam mê và tính tích cực, độc lập, tự nghiên cứu của học sinh, kịp thời động viên, khuyến khích học tập cho học sinh. Nhiều học sinh lúc đầu thì chưa bộc lộ rõ năng khiếu nhưng sau quá trình được dìu dắt đã trưởng thành vững chắc.
Là trường giáo dục mũi nhọn của tỉnh, năm học 2023-2024, trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học. Năm học 2023-2024, nhà trường đạt 38 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, tăng 7 giải, đứng thứ 38 trên 70 đơn vị dự thi, xếp thứ 8 trong khu vực các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Hàng năm 100% học sinh tốt nghiệp Trung phổ thông, trên 98% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học. Năm học này nhà trường có 147 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 12 giải so với năm học trước. Năm qua nhà trường có 7 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đều đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 1 dự án đạt giải nhì cấp quốc gia. Vừa qua nhà trường đạt giải nhì 1 dự án khởi nghiệp cấp quốc gia. Em Nguyễn Hoàng Oanh, giải nhì cấp quốc gia môn vật lý, trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Ngoài sự nỗ lực của bản thân thì còn nhờ có sự giảng dạy rất là tâm huyết từ các thầy cô, sự quan tâm, hỗ trợ, động viên từ phía gia đình và bạn bè, đặc biệt là có nhà trường và sở giáo dục thì đã quan tâm tạo điều kiện cho cháu được học tập với các chuyên gia của môn học này. Từ đó thì cháu có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất cũng như là phát huy được hết khả năng của bản thân mình ạ.
Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Phát hiện nhân tố từ lớp học sinh lớp 10 để bồi đắp thành lập đội dự tuyển của nhà trường cũng như là đội dự tuyển của tỉnh để dự thi cấp quốc gia. Nhà trường cũng đã lựa chọn phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp ở từng giai đoạn và đưa ra các giải pháp hỗ trợ, động viên, chăm sóc về thể chất và tinh thần học sinh ở từng đội tuyển. Bên cạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường còn luôn quan tâm tới giáo dục STEM và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Trong dạy học, thầy cô luôn giúp học sinh phát triển tốt nhất năng lực, tư duy sáng tạo cũng như vận dụng các kiến thức và thực tiễn.
Với các giải pháp đồng bộ, năm học 2023-2024, tỉnh Yên Bái có 40 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, tăng 7 giải so với năm học 2022-2023. Đây là kỳ thi tỉnh Yên Bái có số lượng thí sinh đạt giải cao nhất trong những năm gần đây và lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có 2 giải khuyến khích môn tiếng Trung. 490 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 43 giải so với năm học trước và 385 học sinh đạt học sinh giỏi cấp chủ cơ sở, tăng 75 giải. Tỉnh Yên Bái có 2 dự án tham gia và cả 2 dự án đều đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Đây cũng là thành tích cao nhất của học sinh Yên Bái từ trước đến nay trong 12 năm tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học được tổ chức. Thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, kích thích sự hứng thú, tính tích cực độc lập của học sinh, quan tâm phát hiện phân loại bồi dưỡng học sinh từ đầu cấp học trung học cơ sở, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, khuyến khích, khuyến tài, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực thi đua quản lý tốt, dạy tốt học tốt, tạo động lực để chất lượng giáo dục mũi nhọn có sự chuyển biến tích cực hơn nữa, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi nên nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành y tế những năm qua gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh trong giai đoạn từ 2023 đến 2025, ngành y tế Yên Bái đã tiến hành đặt hàng đào tạo 25 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
Cách đây hơn 2 năm, khoa hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái chính thức đi vào hoạt động với chức năng chính là điều trị hiếm muộn cho các cặp vợ chồng. Dù còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ y bác sĩ trong khoa đã nỗ lực áp dụng các tiến bộ của y học hiện đại để điều trị. Nhờ đó, trung bình hơn 20% các cặp vợ chồng đã thành công khi thực hiện bơm tinh trùng và buồng tử cung. Tuy nhiên hiện nay nhu cầu điều trị vô sinh tại Yên Bái rất lớn, trong khi đây là chuyên ngành mới đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, nên khoa vẫn thiếu bác sĩ chuyên sâu về lĩnh vực này. Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Lan, trưởng khoa hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết.
Vì quá trình làm cái IVF này rất cần có thêm bác sĩ về xét nghiệm về gen, về phôi thai học các thứ thì đang cần một cái bác sĩ nội trú để đào tạo ngay từ đầu, vì những cái đó là rất là quan trọng. Cái đó đúng thì mới ra được người đứa em bé chuẩn chỉ được. Bây giờ hiện tại ở khoa thì có bác sĩ lâm sàng, có thể là kích trứng, có thể là chuẩn bị vòi trứng, buồng trứng, rồi là chuẩn bị tinh trùng để bơm. Nhưng mà về cái phôi thai học, về các bệnh về gen, có phải có một bạn nữa để chuyên sâu về gen để mình sàng lọc. Làm thế nào để có những cái vấn đề bệnh lý về gen của phôi thai, của các sản phụ nó chuẩn chỉ thì cần phải có bác sĩ như thế. Thì đang cần một có bác sĩ nội trú để hỗ trợ về mảng gen.
Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái là bệnh viện chuyên khoa hạng 2 của Yên Bái. Những năm gần đây, bệnh viện đã có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nhờ đó, bệnh viện ngày càng nhận được sự tin tưởng gửi gắm niềm tin của bệnh nhân. Cũng như nhiều đơn vị y tế của tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi hiện cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Chưa bao giờ tại bệnh viện có bác sĩ nội trú về công tác. Thực hiện chương trình phối hợp đặt hàng đào tạo bác sĩ nội trú giữa Sở Y tế Yên Bái và Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã đặt hàng đào tạo 2 bác sĩ nội trú cho những chuyên khoa sâu đang có nhu cầu tại bệnh viện. Đây là điều kiện tốt góp phần để bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân trên địa bàn. Bác sĩ Trần Văn Quang, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái trao đổi.
Còn một cái khó khăn là về vấn đề nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực thì bây giờ chúng tôi đang thiếu cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài cái việc mà chúng tôi đã cử và tự đào tạo đi thì trong năm tới chúng tôi cũng rất là muốn tuyển thêm cái nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là bác sĩ nội trú. Trong thời gian vừa rồi thì Bệnh viện Sản Nhi có đề nghị sau này là tuyển lấy 2 bác sĩ nội trú thuộc 2 cái chuyên ngành. Thứ nhất là về cái chuyên ngành nhi khoa. Thì hiện tại đối với chuyên ngành nhi khoa thì từ trước đến giờ thì cũng chưa có một bác sĩ nội trú nào. Cái thứ hai là một bác sĩ muốn tuyển một bác sĩ nội trú về chuyên ngành di truyền học và tế bào, phôi học. Thì cái đấy là để chiến lược lâu dài thì là Bệnh viện Sản Nhi là một cái tuyến đầu, tuyến tỉnh về lĩnh vực sản và nhi khoa, thì chúng tôi cũng rất muốn là có một cái trung tâm sàng lọc và về trước sinh, sau sinh cũng như là sàng lọc trước hôn nhân, thì cũng rất cần có một bác sĩ về di truyền học và phôi học. Thì Bệnh viện Sản Nhi đã đề xuất trong cái những năm tới thì xin 2 bác sĩ nội trú về 2 chuyên ngành nhi khoa và di truyền học như tôi vừa nói.
Cùng với việc cụ thể hóa mục tiêu đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trở thành bệnh viện đa khoa tuyến cuối liên tỉnh, việc đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của tỉnh Yên Bái đang ngày càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, ngành y tế đã chủ động tham mưu với tỉnh đưa nội dung thu hút hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú cho tỉnh vào Nghị quyết 12 và Nghị quyết số 41 sửa đổi của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong năm 2023, ngành y tế Yên Bái đã đặt hàng Đại học Y Hà Nội đào tạo 5 bác sĩ nội trú và trong năm 2024 thêm 8 bác sĩ nội trú. Phần đầu đến năm 2025 sẽ đào tạo được 25 bác sĩ nội trú cho tỉnh. Bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái chia sẻ.
Bác sĩ nội trú là một chương trình đào tạo thầy thuốc giỏi. Từ cái khâu tuyển chọn đầu vào cho đến chương trình đào tạo và cách thức đào tạo cũng được thiết kế một cách chuyên biệt. Sinh viên sau 6 năm học bác sĩ thì sẽ được tuyển chọn học đào tạo bác sĩ nội trú, là đào tạo nội trú tại các cái bệnh viện tuyến trung ương với các cái chuyên ngành sâu. Chính vì vậy nên là Bác sĩ nội trú là một chương trình đào tạo ở bác sĩ chuyên ngành sâu chất lượng cao. Chăn trở với việc làm thế nào để nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh thì song song với nhiều các cái giải pháp đào tạo nâng cao trình độ cho các bác sĩ tại tỉnh thì cái việc thu hút tuyển dụng, thu hút đào tạo bác sĩ nội trú là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, để thúc đẩy cái việc phát triển chuyên môn kỹ thuật ngay từ sớm, ngay từ khi các bác sĩ còn trẻ.
Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp từ loại khá trở lên tại các trường đại học y. Nội dung được đào tạo sẽ bao gồm cả 3 lĩnh vực: kiến thức, kỹ năng và chuyên môn. Việc đào tạo sẽ mang tính chất cầm tay chỉ việc, làm trực tiếp ở các bệnh viện đầu ngành với những bác sĩ và chuyên gia đầu ngành tuyến trung ương trong thời gian từ 3 đến 4 năm. Chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú của tỉnh được hỗ trợ theo hình thức chi trả kinh phí đào tạo theo hình thức hợp đồng đào tạo với mức 350 triệu đồng một người một khóa học. Trong đó kinh phí tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng, các bệnh viện đặt hàng sẽ chi trả 150 triệu đồng. Đối với các bác sĩ tự thi đỗ nội trú sau khi tốt nghiệp về công tác sẽ được hỗ trợ kinh phí 450 triệu đồng một người. Bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết thêm.
Rất là hy vọng, mong muốn rằng là việc đào tạo các bác sĩ nội trú đạt được cái mục tiêu đề ra thì sẽ là một cái nguồn nhân lực rất là quan trọng, rất là hữu ích để nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù thì còn rất nhiều các cái giải pháp khác để đào tạo cái nguồn nhân lực tại chỗ, thế và thu hút những cái nguồn nhân lực chất lượng cao bằng các cái hình thức khác nữa. Tuy nhiên thì cái hình thức, cái giải pháp mà đào tạo bác sĩ nội trú theo địa chỉ tại trường Đại học Hà Nội thì tôi cho rằng đây là một cái giải pháp quan trọng và cũng đóng góp cho cái việc là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực y tế trên địa bàn.
Các bác sĩ nội trú sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phải tham gia tuyển dụng viên chức y tế tại kỳ tuyển dụng gần nhất của tỉnh Yên Bái. Đồng thời sau khi được tuyển dụng, phải thực hiện nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp thuộc y tế trong tỉnh thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo. Với việc đặt hàng đào tạo bác sĩ nội trú về công tác tại các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến tỉnh là điều kiện quan trọng để ngành y tế có thêm đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, những năm qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với sự năng động nhạy bén, sự đồng hành của chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp, huyện Yên Bình luôn phát triển ổn định và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Toàn huyện Yên Bình hiện có 552 doanh nghiệp hợp tác xã và trên 3.000 hộ kinh doanh. Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn huyện Yên Bình đã luôn nêu cao tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng, chủ động điều chỉnh mô hình sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động và tăng thu cho ngân sách địa phương. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay đạt trên 1.648 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2023. Huyện cũng thành lập mới 2 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã và 6 tổ hợp tác. Ông Nguyễn Anh Tài, Phó Giám đốc nhà máy gạch Tuyên Yên Bình cho hay.
Khi nhà máy làm dự án ở trên địa bàn ở huyện Yên Bình thì với chính sách chung của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của ban lãnh đạo huyện ủy và bên Ủy ban Nhân dân huyện thì cũng đã hết sức tạo điều kiện cho doanh nghiệp của chúng tôi nói riêng. Cá nhân của nhà máy gạch Tuyên Yên Bình cũng cảm thấy rằng là cái môi trường đầu tư trong tất cả các lĩnh vực của huyện anh em đã tạo điều kiện hết sức bức chúng tôi để chúng tôi có thể là hoàn thành yên tâm sản xuất.
Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát cắt giảm các thủ tục không cần thiết, thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính trên cổng thông tin trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Trong quá trình thực hiện, huyện luôn sát cánh đồng hành cùng các doanh nghiệp, chia sẻ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp nhà đầu tư thực hiện các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Duy trì hiệu quả bộ phận phục vụ chính công từ huyện tới cơ sở. Cùng với đó làm tốt công tác quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng lợi thế và cơ hội đầu tư, thành lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về các thủ tục hành chính. Đến nay, trên địa bàn huyện Yên Bình, có tổng số 78 dự án đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 16.800 tỷ đồng và 17,5 triệu đô. Trong năm 2023, do làm tốt công tác thu hút đầu tư, huyện Yên Bình đã mời gọi được 12 nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, trong đó có 6 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhiều dự án sau khi hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả trong kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết nhiều việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Ông Huỳnh Văn Phú, Ban Quản lý xây dựng nhà máy Thủy điện Thác Bà hay nói.
Hiện nay là công tác thi công thì nhà thầu cũng đang rất là khẩn trương. Là mùng 6 Tết âm lịch ngày 15 tháng 2 thì là toàn bộ nhân công cũng đã tập trung đến công trường và cũng đã triển khai thi công đất sớm, và với cái khối lượng cũng như cái cường độ thi công không lớn trong giai đoạn 2024 thì là chắc chắn là trong tháng 12 là cũng sẽ phát triển theo đúng tiến độ.
Chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hạn gói màu Nasaki Việt Nam chia sẻ.
Năm 2024 thì chúng tôi cũng xác định là một năm vẫn còn nhiều khó khăn và trở ngại. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ xác định là năm 2024 thì chúng tôi sẽ tập trung vào những cái thị trường mới, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, để qua đó thì nâng cao cái vai trò và cái vị thế của cái thương hiệu ngành vật liệu xây dựng của Yên Bái trên thị trường trong và ngoài nước. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng tập trung vào cái thị trường bán lẻ và tập trung vào cả những cái công trình lớn để làm sao mà sẽ có sức phủ sóng về sản phẩm nhiều hơn. Qua đó là cũng có nhiều đơn hàng và đảm bảo cái công ăn việc làm cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty.
Không chỉ vượt khó trong sản xuất kinh doanh, những năm gần đây các doanh nghiệp hợp tác xã đều hưởng ứng hỗ trợ huyện cả về kinh phí và nhân lực, giúp cho huyện sớm hoàn thành mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. 3 tháng đầu năm, các doanh nghiệp hợp tác xã nhà đầu tư trên địa bàn ủng hộ nguồn lực đóng góp quỹ xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng và 600 tấn xi măng để thực hiện kiên cố hóa đường giao thông, xóa nhà rột nát và thực hiện các công trình phúc lợi xã hội khác. Để tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hợp tác xã nhà đầu tư trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế cùng với các nhóm giải pháp thiết thực, huyện Yên Bình cam kết luôn đồng hành hỗ trợ các nhà đầu tư doanh nghiệp trên nguyên tắc đồng hành và phục vụ, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Xác định năm 2024 là năm tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với nhiệm vụ thu ngân sách. Ủy ban dân huyện đã tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy ban hành kế hoạch số 187 ngay từ tháng 12 năm 2023 để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024. Và cũng đã tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo Thu hút Đầu tư và Thu ngân sách do đồng chí Bí thư huyện ủy làm trưởng ban, các đồng chí lãnh đạo huyện làm phó ban để đảm bảo cho công tác lãnh đạo chỉ đạo một cách đồng bộ và thông suốt. Ngay từ tháng 1 năm 2024, trên cơ sở thực hiện kế hoạch số 187 của huyện ủy, Ủy ban dân huyện đã ban hành kế hoạch số 48 để cụ thể hóa chi tiết các cái nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thành những công trình phần việc cụ thể gắn với lại trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị và các cái xã thị trấn để triển khai thực hiện đồng bộ các cái nhiệm vụ giải pháp cho công tác thu hút đầu tư. Huyện cũng đã thành lập các cái tổ công tác xúc tiến đầu tư trên các cái lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của huyện, trọng tâm là phát triển về kinh tế nông nghiệp, phát triển công nghiệp, xây dựng, phát triển thương mại dịch vụ để đảm bảo cho các cái tổ công tác đi đúng vào các cái nhiệm vụ trọng tâm cụ thể và mời gọi các cái doanh nghiệp có cái nhu cầu đầu tư trên địa bàn huyện Yên Bình một cách thiết thực cụ thể. Trong cái nhóm giải pháp thì huyện quan tâm hàng đầu đó là việc mà đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ các cái doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư về các cái thủ tục đầu tư, giới thiệu các cái quy hoạch về xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để các nhà đầu tư lựa chọn theo cái chiến lược đầu tư để phát triển đúng mục đích sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư trên địa bàn.
Cùng với những giải pháp đồng bộ của địa phương, huyện Yên Bình mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thường xuyên chia sẻ, phản hồi những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất. hiến kế để Yên Bình tháo gỡ những bất cập, phát huy tiềm năng lợi thế xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Yên Bình giàu mạnh, phát triển bền vững. Đặc biệt quan tâm, phối hợp với chính quyền xử lý hiệu quả kịp thời những bất cập trong sản xuất kinh doanh như vấn đề về môi trường, rác thải, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, chung tay xây dựng Yên Bình phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.